Độc tôn tam giới, chương 346, thử chiều đến rồi hai, góc chuyện audio.com, cái gọi là bị vằn thắn, chính là bao vây, bọn hắn đã thành nhân thịt ở trong sủi cảo. Lúc này, Lăng Thiên Lý lại nằm xuống lắng nghe cũng đã tới, sắc mặt đại biến, những người khác đều nằm trên mặt đất lắng nghe. Lúc này, theo đại quân thử chiều đẩy mạnh, chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể nghe được. Tuy trong phạm vi tầm mắt còn nhìn không tới. Nhưng mà cỗ xu thế cường đại mang tất cả kia, đã chấn những người trong tràng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Đi theo ta, ánh mắt Giang Trần nhìn lại một hướng khác, lúc này, Giang Trần như một hải đăng, mọi người bước nhanh đi theo. Ở hướng kia có một ngọn núi lớn, thảm thực vật trên núi không tính rậm rạp, còn có một mảnh thạch lâm. Đi, đều vào thạch lâm, chọn những thạch đầu lớn nhất cao nhất trốn ở phía trên. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Giang Trần một bên chỉ huy, một bên lấy ra tất cả độc phấn trên người, ở khu vực thạch lâm trái ba vòng, phải ba vòng, gắn một tầng lại một tầng. Bất đắc dĩ số lượng độc phấn quá ít dùng đến lúc này, vẫn là xa xa không đủ. Gắn ba vòng như vậy, cách hiệu quả mà Giang Trần suy nghĩ, vẫn chênh lệch rất nhiều. Giang Trần bất đắc dĩ, hiện nay, hắn có thể làm, cũng chỉ có bấy nhiêu. Đáng tiếc không thể mang kim dực kiếm điều theo. Bằng không mà nói, dựa vào tốc độ lăng không của kim dực kiếm điểu, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chỉ có thể nói là một đường sinh cơ, bởi vì phệ kim thử này có rất nhiều hình thái. Có chút phệ kim thử cũng sẽ như rơi, sinh ra hai cánh. Một khi phệ kim thử sinh ra hai cánh tính cơ động sẽ phi thường đáng sợ. Vì tốc độ không tính nhanh, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, một khi thử chiều phô thiên cái địa vọt tới, dù thực lực mạnh hơn chúng gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng sẽ bị phá hủy. Không phải Giang Trần không muốn trốn, mà là hắn biết hơn 10 dặm vùng này, thử chiều từ 4 phương 8 hướng vọt tới, căn bản không có cái gọi là thông đạo, cũng không tồn tại khe hở gì. Chỉ cần có một khe hở, liền có vô số phệ kim thử bổ sung. Đứng ở trên cự thạch, biểu lộ của tất cả mọi người, đều tràn ngập ngưng trọng. Tuy trốn đến chỗ cao, nhưng mà lúc này, ai cũng không dám lạc quan. Phệ kim thử tuy không rõ bọn nó lợi hại bao nhiêu. Nhưng mà thú chiều, bọn họ là nghe nói qua. Bao nhiêu võ giả cường đại, gặp phải thú triều, đều không thể chạy trốn. Từ xưa đến nay, một khi bị thú triều vây quanh, võ giả cường đại hơn nữa, có thể thoát đi, là giải rác không có mấy. Đến rồi, thiên mục thần đồng của Giang Trần phát hiện thử triều phô thiên cái địa cuồn cuộn mà đến. Bốn phương tám hướng, ánh mắt có thể nhìn tới, một hải dương kim sắc tốc độ so với sóng trùng kích còn nhanh hơn, tốc độ đẩy mạnh kia thật sự là thủy triều vọt tới. Không có bất kỳ tạp chất, vô số thân thể kim sắc tạo thành hải dương kim sắc rậm rạp chằng chịt bao trùm tất cả đại địa. Chúng đi đến đâu, bất kể là đại thụ hay là bụi cỏ, đều bị thử chiều vô biên vô hạn bao phủ. Nhiều như vậy, Lăng Thiên Lý cũng kinh hô. Theo thử chiều tới, những người khác cũng thấy được. Mới đầu, bọn hắn còn có chút tâm tư may mắn, hy vọng đây chỉ là một thử chiều nho nhỏ. Nhưng sau khi chính thức tiến vào tầm mắt của bọn hắn mới biết được thử chiều này đáng sợ đến cỡ nào, rung động nhân tâm đến cỡ nào. Vừa nhìn lại, ngoại trừ kim sắc vẫn là kim sắc toàn bộ. Góc chuyện audio.com, đại địa bao la mờ mịt, hoàn toàn bị thử chiều bao bọc, hải dương kim sắc mênh mông, phệ kim thử đẩy mạnh, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra kim quang chói mắt tựa như ba quang lan tăn trên hải dương. Xèo xèo, chi 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 chi, thử chiều phát ra tiếng kêu gào hưng phấn, hội tụ thành hải dương mãnh liệt. Còn không có đẩy mạnh đến trước mặt bọn hắn, những người này đã cảm nhận được cảm giác áp bách hít thở không thông. Loại tiếng kêu chói tai này, hội tụ thành tuyến, hội tụ thành sông, không ngừng cuốn vào màng nhĩ, cuốn vào đầu óc, cuốn vào linh hồn của bọn hắn. Thử chiều này còn chưa đẩy mạnh đến trước mặt của bọn hắn, tiếng kêu chói tai kia cơ hồ đã bao phủ bọn hắn rồi. Giang Trần khoanh chân mà ngồi, vận dụng thần thông thất khiếu thông linh đến cực hạn, đồng thời hai mắt như chim ưng, quang thiên mục thần đồng vào trong thử chiều. Lúc này, Giang Trần cũng không có biện pháp khác, cái này căn bản không phải nhân lực có thể đối kháng. Coi như là cường giả linh vương, ở trong thử chiều này, cũng nhỏ bé như muối bỏ biển, căn bản không tạo nên bao nhiêu sóng gió. Trên mặt Đan Phi, giờ phút này cũng hiện ra ánh sáng trí tuệ, ngồi trên một phiến đá cách Giang Trần chỉ 5-6 mét. Nàng biết nếu như Giang Trần cũng tìm không ra biện pháp như vậy bọn hắn có thể làm là lẳng lặng chờ đợi tử vong đến. Có lẽ, Giang Trần bố trí những phòng tuyến kia có thể trì hoãn thử chiều thoáng một phát. Nhưng mà dưới thử chiều khôn cùng áp bách phương viên nho nhỏ kia kỳ thật cùng không có khác nhau không lớn. Thật giống như dùng thìa đi múc Giang Hà chi thủy căn bản là như muối bỏ biển, hoàn toàn không có tác dụng. Giang Trần, giờ phút này trong nội tâm hắn đang suy nghĩ cái gì? Giờ phút này, Đan Phi không chút nào e ngại, có chỉ là một loại thản nhiên. Nhìn Giang Trần khoanh chân mà ngồi, khí chất bình tĩnh như Thái Sơn sụp đổ mà không đổi sắc, Đan Phi không thể không thừa nhận Giang Trần này quả nhiên không đơn giản. Dưới loại cục diện này, mặc dù là Diệp Dung Vương Tử, nhìn quen vô số đại tràng diện, trên mặt cũng treo vẻ đắng chát. Lúc trước, hắn còn vì chiến thắng Diệp Đại mà mừng thầm, ai nghĩ đến, sau một khắc vận mệnh vậy mà xuất hiện chuyển hướng lớn như thế. Cử chiều, Diệp Dung nhìn qua Hải Dương Khôn cùng kia, dùng tốc độ cực nhanh đẩy mạnh, không quá một phút đồng hồ Cử chiều sẽ đến khu vực của bọn hắn, sau đó chiếm lĩnh nơi đây, thôn phệ bọn hắn, gặp bọn họ đến nỗi ngay cả bạch cốt cũng không thừa. Đây chính là vận mệnh của Diệp Dung ta. Diệp Dung đắng chát giờ khắc này, thành hay bại, lại có bao nhiêu khác nhau. Hắn cũng có thể tưởng tượng đám người Diệp Đại kia ở trong sơn cốc thấp hơn, giờ phút này nhất định đã bị Thử Triều chiếm lĩnh cắn nuốt. Bọn người Diệp Đại khẳng định đã thành vật trong bụng phệ kim thừ. Thế nhưng mà hiện tại, Diệp Dung hắn căn bản không cao hứng nổi. Bởi vì, loại vận mệnh không thể chống cự này, lập tức sẽ phát sinh ở trên đầu của hắn. Nhất niệm đến đây, Diệp Dung không khỏi có chút cảm thương. Ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ở trong cảm xúc tuyệt vọng, lại sinh ra một tia hy vọng xa xỉ. Giang Trần, đúng ta còn có Giang Trần không có buông tha, Diệp Dung ta còn có hy vọng lật bàn, có lẽ Giang Trần còn có biện pháp. Diệp Dung cố gắng tìm cho mình một chút hy vọng an ủi, thật giống như ở trong bóng tối vô. Góc truyện audio.com, tận cố gắng bảo hộ một ánh nến lung lay sắp đổ. Đây là một tia hy vọng cuối cùng. Cách chương.